Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2017, kính chào quý thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi nhóm phát thanh của câu lạc bộ truyền thông. Thay mặt ban biên tập chương trình muốn chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Chương trình phát thanh hôm nay gồm các bản tin chính như sau: trường Đại học Trà Vinh, sinh viên ngành công nghệ thông tin với mô hình cầu quay, chuyên mục kỹ năng sống, chìa khóa vàng để sống lạc quan, chuyên mục tươi sáng quanh ta, nhiếp ảnh và đam mê của một nhà giáo, chuyên mục sức khỏe, sáu lợi ích tuyệt vời của việc ăn trái cây tươi, cùng với chuyên đề của bản tin hoàn toàn thông báo. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trường Đại học Trà Vinh sinh viên ngành công nghệ thông tin với mô hình cầu quay. Mới đây tại Trường Đại học Trà Vinh đã diễn ra buổi tọa đàm giới thiệu mô hình cầu quay của 4 nhóm sinh viên khoa kỹ thuật và công nghệ. Tham dự tọa đàm có đông đảo các giảng viên cùng hơn 200 sinh viên, giảng viên đại diện các doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc tọa đàm, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, trưởng khoa kỹ thuật và công nghệ cho biết, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngày càng phát triển, số lượng đề tài ngày càng một tăng lên, 39 đề tài cấp khoa và cấp trường, 1 đề tài cấp bộ. Trong đó, đáng chú ý là số lượng đề tài trong sinh viên mang tính thực tiễn cao như thiết kế hệ thống bãi giữ xe thông minh, lò nướng than tự động, xe quét rác điều khiển từ xa, hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước và gần đây nhất là 4 mô hình cầu quay được giới thiệu trong buổi tọa đàm này. Giới thiệu đề tài khoa học của mình, Nguyễn Khánh Duy, sinh viên năm thứ 3 ngành công nghệ thông tin, trưởng nhóm 2 cho biết, mô hình cầu quay của chúng em phải mất trên 3 tháng để hoàn thành, sử dụng nguyên vật liệu từ 735 que kem, hoàn thành ước tính chịu được trọng tải 80 kg. Nhóm gồm 3 sinh viên cùng kết hợp với một số sinh viên trường học Vancouver Island, Canada đưa ra ý tưởng khác nhau, sau đó thống nhất ý tưởng để thực hiện. Đánh giá cao công trình của nhóm sinh viên, ông Nguyễn Quốc Thịnh, trưởng phòng quản lý kiến trúc Sở Xây dựng Trà Vinh, bày tỏ sự hài lòng trong buổi tọa đàm đầy ý nghĩa. Ông cho rằng các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên cần được đẩy mạnh nhiều hơn nữa vì đây là dịp để các bạn trẻ phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, có thêm những ý tưởng định hướng các phương pháp nghiên cứu tạo ra sản phẩm khoa học mới cho tỉnh.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đã đến với chuyên mục kỹ năng sống. Chuyên mục kỹ năng sống của chúng ta ngày hôm nay là chìa khóa vàng để sống lạc quan. Những người lạc quan không chỉ nhìn cuộc đời một cách tích cực mà còn rất thành công trong công việc và cả trong giao tiếp xã hội. Vậy điều gì đã làm nên tinh thần lạc quan yêu đời của họ? Một, trước tiên hãy học cách hài lòng với bản thân. Đừng nên than vãn vì bản thân không được tài giỏi và giàu có như người khác. Trong cuộc sống, đôi lúc cần có những phút giây tỉnh lại để nhìn xuống xem còn biết bao nhiêu người có hoàn cảnh thua kém mình, từ đó học cách tự hài lòng với những gì mình đang có. Nếu có một điều tốt lành xảy đến với bạn, hãy cảm ơn vì điều đó dù cho nó thật nhỏ bé đi chăng nữa, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều đấy. Học cách nhận biết được sức mạnh của bản thân và tìm những phương cách mới để sử dụng chúng bằng cách tự đặt ra và trả lời những câu hỏi: những tài năng nổi trội nhất của tôi là gì và làm thế nào để tận dụng ưu việt những khả năng đó. Làm như vậy, bạn sẽ mau chóng tỏa sáng và yêu đời. 2. Đừng sợ thất bại, liên tục cố gắng. Những người bi quan thường nói câu phúc bất trùng lai, họa vô đương chí, trong khi những người lạc quan thì thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Vì vậy, hãy bỏ đi những từ như luôn luôn và không bao giờ ra khỏi ngôn ngữ của bạn. Điều xấu này chỉ xảy ra tạm thời mà thôi và bạn sẽ cảm thấy lạc quan hơn. Hãy học cách chấp nhận những thất bại có thể xảy ra khi làm bất cứ một việc gì trong cuộc sống và luôn giữ một suy nghĩ trong đầu là bất cứ một thất bại nào trong ngày hôm nay sẽ là chìa khóa để giúp cho ta có được một thành công to lớn hơn vào ngày mai. 3. Luôn lạc quan về cuộc sống xung quanh mình. Đôi lúc những rắc rối thường ngày mà chúng ta gặp phải khiến bản thân quên đi rằng cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp, một điều tốt lành, may mắn sẽ đến với bạn. Hãy cảm ơn vì điều đó. Trong quan hệ với mọi người, hãy nhìn vào điểm tốt của họ, chứ đừng chỉ biết chê bai chỉ trích. Nếu một điều xảy ra, cho dù nó bất lợi với bạn, thì hãy cố gắng tìm ra khía cạnh tích cực của vấn đề. Đó chính là cách mà người lạc quan thường làm. 4. Làm việc tốt. Khi bạn làm một việc tốt, bạn cũng sẽ nhận lại một tài sản vô giá. Đó chính là sự trân trọng và biết ơn. Và chính điều đấy cho ta thấy cuộc đời có ý nghĩa. Vì vậy, hãy cố gắng làm điều tốt bất cứ khi nào có thể bạn nhé. 5. Hãy mỉm cười nhiều hơn. Người ta thường nói, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thật vậy, mỉm cười chính là cách giao tiếp tốt nhất. Một nụ cười chân thành, đúng lúc sẽ có sức mạnh hơn ngàn lời nói. Nụ cười vừa giúp bạn thư giãn, vừa làm cuộc sống xung quanh trở nên tươi đẹp hơn. Nếu không có khiếu hài hước để tạo nụ cười cho mọi người, thì hãy luôn biết mỉm cười trước cuộc đời. Cười là cách tốt nhất để đòi hỏi người khác phải cười lại với mình. Ông Ban Ki-moon, nhà ngoại giao nổi tiếng với nụ cười luôn thường trực trên môi, ông nói về bí quyết thành công của mình, đó là mỉm cười và mỉm cười. Ông từng nói, người khác thấy nụ cười chỉ là nụ cười không nhận ra sức mạnh nội tại của nó. Bạn đừng ngần ngại mang theo vũ khí là nụ cười để tạo nên sức mạnh chinh phục lòng người. 6. Trò chuyện với những người lạc quan. Nếu bạn hầu như lúc nào cũng than thở, rên rỉ, hãy nghĩ đến việc nối vòng tay lớn, kết nạp thêm nhiều bạn bè. Mỗi tuần gặp nhau chè chén một lần là một cách để trở nên lạc quan hơn. Khi bạn được bao bọc xung quanh là những người lạc quan, nhộn nhịp, yêu đời, hãy tìm những người bạn lúc nào cũng ở trong trạng thái vui tươi. Bi quan dễ sinh bi quan, lạc quan dễ sinh lạc quan. Hai đặc tính này rất dễ bị lây lan và truyền nhiễm. Trên đây là chìa khóa vàng để sống lạc quan. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục kỹ năng sống kỳ tới. Mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ.
Cứ mỗi thứ năm hàng tuần, ban biên tập chương trình đã chào đón quý thầy cô và các bạn đến với chuyên mục Người Sáng Quanh Ta, nơi chia sẻ những thủ lĩnh ưu tú trong hoạt động đoàn hội, cũng như những tấm gương sáng ngời trong học tập, và hơn thế nữa cũng là một trong những nghĩa cử cao đẹp mà chúng ta đáng học hỏi và noi theo. Trong chuyên mục Người Sáng Quanh Ta kỳ trước, quý thầy cô và các bạn đã được lắng nghe tấm gương sáng Phạm Trung Hải, sinh viên tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Và trong chuyên mục Người Sáng Quanh Ta kỳ này, Thanh Thế sẽ gửi đến quý thầy cô và các bạn một tấm gương sáng vô cùng đặc biệt, nhiếp ảnh và đam mê của một nhà giáo. Mỗi con người khi được sinh ra và lớn lên đều mong muốn được làm việc theo ý thích và nguyện vọng của mình. Cầu vồng tuy có nhiều màu, nhưng không phải ai cũng thích tất cả các màu sắc của nó. Có người yêu màu tím thủy chung, màu vàng rực rỡ hay màu đỏ nhiệt huyết. Phải chăng nghề nghiệp cũng tạo nên cho mình một bảng màu riêng, và tất nhiên nó sẽ không dừng lại ở con số 7. Trong số đó, có thầy Dương Ngọc Vân Khanh, giảng viên bộ môn công nghệ thông tin, trường Đại học Trà Vinh, đã chọn cho mình cái nghề mà người đời hay bảo nhau với tên gọi người lái đò, người hàng ngày vẫn miệt mài khu mái chèo trên dòng sông kiến thức. Có cha và mẹ đều là nhà giáo, nên từ nhỏ thầy đã định hướng được tương lai của mình. Chuyện trái ức hiểm mà mẹ thầy được tặng bởi một cậu học trò nghèo trong một ngôi trường nhỏ, một món quà tuy nhỏ bé nhưng là cả một tấm lòng biết ơn sâu sắc, đã vô tình tạo nên một nguồn động lực lớn giúp thầy phấn đấu hơn nữa trong học tập lẫn trong năng nổ trong các hoạt động đoàn hội. Và thành công luôn dành cho những ai thật xứng đáng. Thầy đã vinh dự được giữ lại trường để giảng dạy và làm việc. Ước mơ cũng như hoài bão lớn nhất của thầy cũng đã thành hiện thực. Trong quá trình học tập và làm việc tại trường, thầy còn đạt được nhiều giải thưởng về sáng tác thơ văn trong và ngoài tỉnh. Nhưng thành công trong đời vẫn chưa đủ, thầy bắt đầu tạo cho mình một niềm đam mê mới. Tách tách, đam mê nhiếp ảnh đã bắt đầu từ đó. Thầy thích tự mình ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những khung cảnh đẹp mê mẩn, những chủ đề yêu thích nhằm lưu giữ và phổ biến cái đẹp, góp phần cho cộng đồng, truyền tải những cảm xúc và những gì mình cảm nhận được về cuộc sống thông qua những sắc hình, và luôn dành trọn vẹn một tình yêu cho đam mê của chính mình. Để theo đuổi đam mê ấy, thầy đã không ngừng học hỏi kiến thức nhiếp ảnh từ những người đi trước và bạn bè, rèn luyện kỹ năng Photoshop, tham gia các hội nhóm chung sở thích. Điều này cũng đã giúp thầy mở rộng được các mối quan hệ, trau dồi thêm khả năng giao tiếp, tạo mọi nền tảng cho sự phát triển của sản phẩm ảnh. Thông qua nhiếp ảnh, vô tình thầy đã được tiếp xúc với thế giới muôn màu, đi nhiều nơi, ghi nhận lại những mảng màu ánh sáng tối của cuộc sống, để biết yêu đời, về cái tình giữa người với người, và học cách truyền tải thông điệp một cách sâu sắc, tinh ý hơn đến mọi người, để cùng hiểu hơn về cuộc sống xung quanh. Thành công nói tiếp thành công khi thầy vinh dự đạt được những giải thưởng lớn trong các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong tỉnh và toàn quốc, như giải nhất cuộc thi ảnh hè tình nguyện năm 2014 do Trung ương Hội Sinh viên tổ chức, giải nhì cuộc thi tự hào tiến bước trước cờ đoàn năm 2015 do Trung ương Đoàn tổ chức, giải ba cuộc thi ảnh Phật giáo năm 2015 do Báo Giác Ngộ tổ chức, cùng nhiều giải thưởng xuất sắc khác. Ngoài ra, những sản phẩm ảnh của thầy còn được triển lãm tại Festival Nhiếp ảnh trẻ Việt Nam năm 2015 và triển lãm Tận hưởng bản sắc Việt do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Những giải thưởng ấy đã đem lại một giá trị tinh thần vô cùng to lớn, giúp thầy ngày càng cố gắng vun đắp hơn nữa niềm đam mê của chính mình, mang đến một niềm tự hào dành cho trường Đại học Trà Vinh, nơi thầy đang công tác và giảng dạy. Để nhiếp ảnh thực sự là đam mê, đầu tiên là phải biết coi nó như một niềm vui, đến với nó với một tâm hồn trong sáng và thoải mái nhất. Hãy tự do bay nhảy, tự do sáng tạo, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim và ghi lại những gì mình yêu thích để thỏa niềm đam mê của chính mình, thầy chia sẻ.
Đam mê không phải là thứ gì đó mà bạn theo đuổi. Nó là thứ sẽ theo đuổi bạn khi bạn nỗ lực hết mình, làm việc chăm chỉ để trở thành một người có giá trị với thế giới này, bạn nhé. Chuyên mục Gương Sáng Quanh Ta đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục Gương Sáng Quanh Ta kỳ tới.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đang đến với bản tin mẹo vặt. Bản tin mẹo vặt của chúng ta ngày hôm nay là 6 lợi ích tuyệt vời của việc ăn trái cây tươi hàng ngày. Trái cây có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và các vitamin, nên nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Có nhiều lý do để bạn ăn trái cây mỗi ngày, nhưng hãy nhớ rằng tiêu thụ trái cây tươi sẽ tốt hơn nhiều so với các loại trái cây bảo quản hay đóng hộp. Trái cây là chất xơ phong phú và nó có lượng calo thấp, nên nó cũng đặc biệt có lợi cho những người muốn giảm cân mà vẫn tràn đầy năng lượng. Tránh ung thư, theo Tổ chức Y tế Thế giới, chế độ ăn uống bao gồm 5 phần trái cây mỗi ngày có thể giúp bạn giảm sự phát triển của bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết các bệnh ung thư phát triển là do thiếu hụt các chất dinh dưỡng nhất định. Các loại quả mọng và cà chua là những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng chống oxy hóa nên sẽ có khả năng chiến đấu chống lại bệnh ung thư hiệu quả. Ngăn chặn các bệnh mãn tính. Một trong những lý do để bạn ăn trái cây hàng ngày là ngăn ngừa các bệnh tim mãn tính. Trái cây chứa ít calo và là một nguồn tuyệt vời của vitamin và khoáng chất. Trái cây đồng thời chứa chất chống oxy hóa và acid folic nên giúp làm giảm huyết áp, tránh bệnh tim mạch. Táo, cam và chuối là những siêu trái cây cho bạn có một trái tim khỏe mạnh. Tăng cường trí não. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học thấy rằng ăn quả việt quất có thể tăng cường trí nhớ của bạn. Các bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ thường liên quan đến tuổi tác, nhưng điều may mắn là bệnh có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêu thụ các loại trái cây trong chế độ ăn uống hàng ngày. Quả việt quất có chứa các chất dinh dưỡng giúp phát triển các tế bào não, ngăn chặn suy giảm trí nhớ. Đây là một trong những lý do tại sao bạn nên ăn loại quả này mỗi ngày. Giảm cân, thay thế đồ ăn chứa dầu mỡ bằng các loại trái cây là một quyết định vô cùng thông minh. Ăn trái cây vào bữa ăn nhẹ và giữa các bữa ăn chính sẽ giúp bạn no hơn, để tránh được nguy cơ ăn nhiều, do vậy cũng làm giảm nguy cơ tăng cân. Làm đẹp da. Bạn muốn có một làn da sáng, vậy thì đừng hỏi tại sao bạn nên ăn trái cây mỗi ngày. Hầu hết các loại trái cây, đặc biệt là bơ, có một số lượng lớn các vitamin E, có khả năng làm chậm tốc độ lão hóa và giúp da sáng đẹp. Tăng cường miễn dịch, một số loại trái cây có một sự kết hợp tuyệt vời của vitamin C và vitamin A. Nhờ đó, nó dễ dàng góp phần tăng hệ miễn dịch của bạn. Trái cây như xoài là một sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Trái cây có thể được gọi là siêu thực phẩm cho bạn khỏe mạnh, xinh đẹp, trẻ trung, hạnh phúc và yêu đời. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không chọn các loại trái cây bạn thích để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong bản tin mẹo vặt kỳ tới. Mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát tuyển dụng, vị trí tuyển dụng nhân viên vận hành và bảo trì máy, số lượng 40 người, nam độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi, trình độ các chuyên ngành về điện, điện tử, cơ khí, bảo dưỡng công nghiệp, chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo. Hồ sơ tuyển dụng để xin việc sẽ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, các văn bằng chứng chỉ có liên quan chứng minh nhân dân hộ khẩu thường trú. Nơi làm việc: công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, số 219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ: trung tâm dịch vụ việc làm trường đại học Trà Vinh. Địa chỉ: phòng A11111, số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3603 688 hoặc 0294 3855 246, 0294 3855 247, email tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn, website dịch vụ việc làm .tvu.edu.vn.
Tựa như ánh nắng ban mai ngọt Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre tuyển dụng. Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre chuyên sản xuất giấy, bao bì. Địa bàn kinh doanh chủ yếu của công ty là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án mới, công ty cần tuyển dụng bổ sung thêm một số nhân sự như sau. Một nhân viên bán hàng ở các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, số lượng 10 người. Điều kiện: tốt nghiệp cao đẳng, đại học, các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại thương, công nghệ giấy. Có khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng. Kỹ sư điện tự động hóa 10 người, tốt nghiệp ngành điện tự động hóa. Nhân viên cơ khí 10 người, tốt nghiệp cao đẳng các ngành cơ khí điện trở lên. Nhân viên vận hành hệ thống bột gồm 10 người, tốt nghiệp cao đẳng đại học các ngành công nghệ giấy, bột giấy. Chế độ và lương bổng thỏa thuận. Địa điểm làm việc: công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre, lô A3, khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hồ sơ tuyển dụng: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch cá nhân, phiếu khám sức khỏe không quá 3 tháng, các văn bằng chứng chỉ chứng nhận cá nhân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, bản sao giấy khai sinh, ảnh 34. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29 tháng 5 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Trường Đại học Trà Vinh. Địa chỉ: phòng A11111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại: 0743-603-688 hoặc 0743-855-246, 0743-855-247. Email: tuvấnviệclam@tvu.edu.vn, website: dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.